truyền pháp ơn xa.
Đây chương trình phát thanh chuyển pháp âm do những người con Phật tại Sao Dê thực hiện, nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn Pháp Hoài. Đừng mê tín dị đoan. Pháp Hoài này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Phật vốn là một đấng từ bi, một bậc trí tuệ. Và cái đạo của Phật vốn là cái đạo từ bi trí tuệ, trong sáng và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nhưng mà trên cái con đường đạo Phật truyền bá đến chỗ này chỗ khác, và ở nơi đâu cũng vậy, trong cái sự hòa nhập với cái nền văn hóa tín ngưỡng của bản địa, dân gian ở đó đã ít nhiều đem vào những yếu tố mà không phải là đạo Phật, để rồi dần dần biến cái đạo của Phật trong sáng trở thành một cái đạo của mê tín dị đoan đủ thứ hết cả, và biến cái Đức Phật vốn là một bậc giác ngộ trở thành một vị thần linh để cho con người ta cầu xin cái này, mong được ban phước cái kia. Và cũng không chối cãi rằng biết bao nhiêu những người nhân danh cái đạo của Phật đã lợi dụng cái tình trạng mê tín dị đoan đó để góp phần làm cho cái đạo của Phật đã bị dân gian làm cho mê tín lại càng trở thành mê tín nhiều hơn. Ngày Tết đến, phần lớn trong một số những gia đình Việt Nam mình đều cầu phước báo cho nhau, thậm chí còn có rất nhiều người đi thỉnh những ông phước, ông lộc, ông thọ để về mà thờ ở trong nhà, nghĩ rằng với cái phước lộc thọ các ông đó mà ngự trị trong gia đình thì sẽ mang lại cái phước lành cho mình thêm nhiều tài lộc ở trong đời, cho mình được sống lâu hơn nữa. Thưa quý vị, tất cả cái đó chỉ xuất phát từ cái tín ngưỡng dân gian lâu đời mà không phải là của đạo Phật. Ngay cả cái việc cúng sao giải hạn thế này cũng chỉ là mê tín trong cái tín ngưỡng dân gian của người con Phật mà thôi. Đạo của Phật vốn nói cái gì về hạnh phúc, về phước đức? Thưa quý vị, hãy đọc lại bài kinh này, một bài kinh mà tôi từng giảng ở tại cái đạo tràng An Cư, Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Phật dạy phước đức là gì, hạnh phúc là gì? Được hiếu thảo với cha mẹ, thuần thảo với anh chị em, đó là phước đức lớn nhất. Được thân cần các người hiền, lãnh xa kẻ xấu ác, đó là phước đức lớn nhất. Có học hành, có nghề hay, biết hành trì giới luật ở trong một xã hội sa đọa, đó chính là phước đức lớn nhất. Giữa những kẻ ác độc, mình sống với tâm từ bi. Giữa những kẻ gian dối, mình làm người chân thật. Đó là phước đức lớn nhất. Quý vị hãy tìm đọc trở lại cái bài kinh phước đức đó đi, để thấy cái lời của Phật dạy nó trong sáng biết bao nhiêu, và cái đạo của Phật đó trong sáng đẹp đẽ biết bao nhiêu. Thật là dễ dàng biết bao nhiêu để cho Đức Phật xuất hiện thế gian này như là một kẻ thần linh, để mà ban phước, để mà giảng hòa cho bất cứ ai đó. Và tôi tin một điều rằng, nếu mà Đức Phật xuất hiện như vậy, thế gian này bao nhiêu kẻ mê tín cuồng tín sẽ theo Phật nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng mà đạo của Phật đâu dành cho những kẻ mê tín cuồng tín. Đạo của Phật là cái đạo dành cho những kẻ trí ở trong đời, những kẻ biết nhìn ra sự thật, biết cầu mong thấy được sự thật. Chỉ những kẻ đó mới là những người có thể đi theo con đường của Phật mà thôi. Nhưng mà tại sao ở trong cái đạo của Phật vào những ngày Tết đến mình vẫn có cúng sao dạy hạn như thế này? Thưa quý vị, đó là bởi vì thuần theo cái niềm tin của dân gian để mà làm lễ cúng sao, để mà làm lễ dạy hạn. Nhưng mà cũng ngay ở trong những hình thức mang theo cái tín ngưỡng dân gian còn nhiều mê tín dị đoan đó, chúng tôi lúc nào cũng kêu gọi những người Phật tử hãy đứng vững ở trên cái mảnh đất chánh tín của mình, biết nhân quả mà sống, biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Bởi vì chính cái đó chứ không phải là sao hạn mới là cái cội nguồn cho tất cả phước báu, cội nguồn cho tất cả hạnh phúc ở trên đời. Trong đạo của Phật hay nói dị huyện đồ chơn, nghĩa là như thế. Mượn cái huyện, mượn cái giả để đưa người ta về với cái thật, chứ không phải là đem thật mà bán buông cho giả. Cái đó quý Phật tử hiểu cho như vậy. Phước đức của con người, hạnh phúc của con người, tất cả nằm ở đâu? Không phải ai ban cho mình hạnh phúc đâu quý vị. Hạnh phúc chính ở nơi mình. Từ mình mà không biết sống hạnh phúc, từ mình mà cứ ôm mãi những cái đau khổ trong lòng để mà than thân trách phần, để oán trời trách đất, thì thưa quý vị, hạnh phúc như một viên ngọc quý có sẵn ở nơi chính mình. Mình sẽ không thay, không biết, mình sẽ không bao giờ nếm được cái hạnh phúc đó ở trong cái cuộc sống này hết tất cả. Chỉ ngồi đó mà ta thán, chỉ ngồi đó mà trách móc, chỉ ngồi đó mà than thở. Và cứ như vậy, cuộc đời của mình kéo dài ở trong đau khổ. Đức Phật dạy, được thân cần người hiền, lạnh xa kẻ xấu ác, đó là hạnh phúc lớn nhất đó quý vị. Hãy nhìn vào ở trong cái thế hệ con trẻ của chúng ta đang sống ở tại nơi đây thôi. Tôi biết có biết bao nhiêu bà mẹ đau khổ vì con mình. Đứa con của mình đó đang học, đang hành, đang là một đứa ngoan hiền, nhưng rồi một sớm thấy đứa con mình vướng vào băng đảng này, rơi vào bè đảng khác. Và rồi một sớm mai thức dậy, nhận cú điện thoại của cảnh sát báo tin rằng con mình đang ở trong tù. Mẹ nuôi con, chăm sóc cho con, mà cuối cùng để đời con đi vào trong chỗ tù tội. Đó là đau khổ của mẹ, và đó cũng là đau khổ của con, và đó chính là đau khổ của cả gia đình. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là biết làm thế nào để cho chính mình và con cái của mình lãnh xa được kẻ xấu ác, thân cần được kẻ hiền nhân. Đó mới là hạnh phúc chân thật. Đem bao nhiêu ông phước ông lộc về hờ ở trong nhà, không bằng để trái tim yêu thương của mình bao bọc che chở cho đứa con, dạy dỗ cho đứa con biết nên người tốt đẹp, biết gìn giữ đứa con mình tránh xa những cái băng đảng tội ác ở trên đời này. Hạnh phúc chính ở đó. Có học, có nghề hay, có hành trì giới luật, đó là phước đức lớn nhất. Cứ ở đó mà mê tín gì đoán để cầu trời khẩn Phật, không bằng mình để thì giờ để mà học hỏi, để mà có thêm chút hiểu biết trí tuệ cho chính mình. Một chút trí tuệ thưa quý vị quý biết bao nhiêu? Đem tất cả vàng bạc châu báu giữa thế gian này đánh đổi cho một chút trí tuệ, một người Phật tử sẽ không bao giờ đánh đổi hết cả. Cho nên học là để cho mình hiểu biết, có học để cho mình sống trong đời có nghề nghiệp vững chãi ổn định. Và thêm nữa, biết hành trì giới luật. Biết hành trì giới luật là thế nào? Là biết sống một cuộc đời lương thiện, trong sạch và lành mạnh, giữa một thế gian đầy ô nhiễm, thế gian đầy những kẻ gian trá lọc lừa. Mình sống có hành trì giới luật để làm người chân thật. Thế gian đầy những kẻ gian ác, mình sống làm được con người lương thiện. Thế gian đầy những kẻ trộm cắp tàn bạo, mình sống làm kẻ bố thí giúp người cứu đời, đó là hạnh phúc lớn nhất, đó là phước đức lớn nhất. Còn phước đức nào hơn? Cha mẹ biết thương con biết thương cha thương mẹ, biết hiếu thảo, biết thuần thạo với anh chị em. Đó chính là hình ảnh một gia đình hạnh phúc đó quý vị. Đem ông Phước, ông Thọ, ông Lộc về thờ, nhưng mà con cái thì hư hỏng, vợ chồng thì gây gỗ đêm ngày, cha mẹ thì ngồi đó chỉ than lên thở xuống. Một gia đình như vậy hạnh phúc cái gì đâu, chẳng thờ gì hết. Nhưng mà cha mẹ biết ra cha mẹ, vợ chồng giữ đạo vợ chồng, yêu thương chân thật, đem trái tim chân thành mà ăn ở với cháu, sinh con ra biết nuôi con, biết đem tất cả khả năng của mình, tình yêu của mình bảo bọc che chở cho con, để nuôi con ăn học nên người. Đó mới chính là hạnh phúc chân thật đó quý vị. Đừng nghĩ rằng một bàn thờ Phật mình thờ trong nhà là mê tín không. Phật ngồi trong nhà là để Phật nhắc nhở cho mình, nhắc cho mình việc bỏ ác làm lành, nhắc cho mình việc bỏ tà trao chánh. Một khi mà cái tâm sân hận trỗi dậy, mình nhìn vào cái bàn thờ Phật, à, Đức Phật là đấng từ bi, mình là con Phật, tại sao mình sân hận như thế này? Đó mới chính là cái nghĩa của việc thờ Phật trong nhà. Và một bàn Phật như vậy, nó trở thành cái cội nguồn của phước báu, của hạnh phúc ở trong cuộc sống gia đình. Mình thờ tổ tiên ở trong nhà để làm gì? Để nhắc nhở cho mình rằng, à, mình vốn là có cội nguồn, có gốc rễ. Mình không phải là cái thứ tự nhiên ở đâu, mọc ra ở giữa trời đất này. Không, mình có tổ tiên, mình có ông bà, mình có cha mẹ. Và đó chính là cái cội rễ huyết thống của mình. Mình phải sống làm sao? Xứng đáng với công ơn của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ đã cho mình cái tấm thân này, đã cho mình bao nhiêu cái hạnh phúc giữa cuộc đời này. Như thế đó, một bàn thờ tổ tiên trở thành cái cội nguồn phước báu để gìn giữ lấy cái cội rễ ở nơi chính mình, gìn giữ lấy cái nguồn gốc cho mình và cho con cháu mai sau của mình. Làm người mà biết ý thức về cội rễ, để không trở thành những kẻ mất gốc, những kẻ vong bạn như người ta nói. Như thế đó là phước báu, như thế đó là hạnh phúc đó quý vị. Đọc lại bài kinh của hạnh phúc, Phật cũng dạy cái gì cao siêu hết. Phật dạy những điều rất thực tế ngay ở trong cuộc sống của mình. Phật cởi bỏ cho mình bao nhiêu cái tấm màn mê tín dị đoan, từng chôn vùi con người mãi mãi trong u mê, trong tâm tối, trong khổ đau mà không hay không biết. Tất cả chúng ta là Phật tử, mình phải tận dụng cái cơ duyên được gặp Phật pháp, được làm người Phật tử như thế này để làm gì? Để mình học hỏi được một cái gì, cho mình thêm một chút hiểu biết. Hiểu biết không phải để mà chà đạp kẻ khác, hiểu biết không phải để mình có mưu mô hay kế hoạch giỏi mà lường kẻ này mà gạt kẻ kia. Cho mình thêm một chút hiểu biết để mình hiểu mình hơn, để mình hiểu cái cuộc đời này hơn, để mình thấy rõ cái bản chất thật sự của đời sống là gì. Và chính ở trên cái bản chất thật sự mình thấy rõ đó mà mình tạo được cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Còn nếu không, mình gặp Phật để làm gì? Không có Phật, mình vẫn sinh ra, mình vẫn lớn lên, lấy vợ lấy chồng, rồi đi làm việc, rồi lo trả tiền biếu, rồi cuối cùng chết. Và mình cũng chỉ chết ở trong cái vòng quanh quẩn đó mà đạo Phật gọi là luân hồi sanh tử, nghĩa là như vậy. Cho nên mình gặp được Phật pháp thì cái mà Đức Phật trao cho mình đó chính là từ bi, đó chính là trí tuệ. Và mình cũng hãy đến chỉ xin Phật, cầu Phật cho mình cái đó. Xin cho con thêm một chút từ bi đi, một chút từ bi để mà làm thay đổi bao nhiêu cái đau khổ trong lòng con. Thêm cho con một chút từ bi để cho lòng con bớt hận thù, bớt ganh ghét, bớt đố kỵ. Xin cho con thêm một chút trí tuệ để con có thể thoát khỏi những mê mờ tâm tối đã từng dẫn dắt con đi vào những con đường của ma của quỷ. Đó mới chính là cái mà mình cần cầu ở nơi cái đạo của Phật. và Phật tử, mình học Phật để cho mình thêm một chút trí tuệ như vậy, để học Phật, tu Phật để cho mình thêm một chút từ bi trong trái tim của mình như vậy, người đó không uổng gặp Phật, không uổng làm người Phật tử. Còn nếu như gặp Phật tới vui vẻ cho qua ngày đoàn tháng vậy, rồi cứ thờ từ lung tung để cầu xin lung tung, gặp Phật như vậy, sống trong mê mờ, mai đấy chết trong mê mờ, và cuối cùng kiếp sau của mình thừa hưởng cái gì? Phải hiểu rằng mình là kẻ thừa kế cái nghiệp của mình. Mình không thừa từ cái gì khác đâu quý vị. Mình thừa kế nghiệp của mình là gì? Là mình gây ra đau khổ, mình thừa kế cái đau khổ đó. Mình sống hạnh phúc, mình chỉ là kẻ thừa hưởng cái hạnh phúc đó của mình. Một mai mình chết, cái duy nhất mình mang theo là hạnh phúc đó, là đau khổ đó. Mình sống hiểu biết, mai đây mình mang cái hiểu biết đó ra đi. Mình sống từ bi, mai đây mình mang cái từ bi đó ra đi. Mình sống mà u mê tâm tối thì cuối cùng chết đi cũng chỉ mang theo mấy cái ông thần đó mà ra đi, để rồi mãi mãi chìm trong mê mờ, trong tâm tối uổng biết bao nhiêu mà kể quý vị. Gặp Phật mà mình không hưởng một chút gì của Phật cả, rồi cứ biến ông Phật thành cái ông thần này thần kia, rồi cầu xin lạy lục đủ thứ cả, trong khi mình không hiểu rằng tất cả cội nguồn hạnh phúc nằm ngay ở cái con người của mình, nằm ngay ở cái cuộc sống của mình. Mình mà sống không hạnh phúc thì có lạy cả hàng ngàn lạy ông Phật, mình cũng chẳng có một chút hạnh phúc nào hết cả. Nhưng mà mình hiểu được rằng hạnh phúc chính là bỏ ác làm lành, hạnh phúc chính là làm người chân thật, hạnh phúc chính là vợ chồng yêu thương một cách chân thật, hạnh phúc chính là nuôi dạy cho con cái nên người, hạnh phúc chính là anh em đừng gây gỗ, đừng tranh chấp với nhau. Ai hiểu được điều đó, sống được điều đó, người đó đang tạo lập hạnh phúc cho chính mình, cho những người trong gia đình của mình và cho cả thế gian này đấy. Hạnh phúc chính là chỗ đó. Năm mới mình hát bài hát hạnh phúc, ca bài ca hạnh phúc, thì Phật cũng có một bài hát bài ca hạnh phúc đó, tức là bài kinh Phước Đức, hay cũng gọi là bài kinh hạnh phúc, để cho chúng ta chiêm nghiệm trở lại. Và khi mình càng chiêm nghiệm, mình sẽ thấy cái đạo của Phật chẳng có mê tín, chẳng có gì đoan một chút gì ở nơi đó hết cả. Cái lời của Phật dạy trong sáng biết bao nhiêu, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Phật ra đời không phải để làm ông giáo chủ, Phật ra đời không phải để cho thế gian này tới mà quỳ mà lạy mà xin xỏ. Phật ra đời để mà chỉ đường cho mình thế thôi. Phật ra đời để chỉ cho mình, mở con mắt cho mình thấy, mở lỗ tai cho mình nghe, thấy cái gì chân thật, nghe cái âm thanh chân thật, để từ đó mà thoát khỏi cái thân phận của một kẻ làm nô lệ cho dục vọng và nô lệ cho thần linh. Đạo của Phật, thưa quý vị, không muốn ru ngủ bất cứ một ai ở trong cái sự mê tín để biến kẻ đó trở thành một kẻ nô lệ cho Phật, nô lệ cho thần linh. Không, đạo của Phật là cái đạo đập vỡ tất cả những cái vòng vô minh mê tín, để cho con người đứng dậy mà nhận lấy cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm đời sống của mình, để thấy rằng chính mình chứ không một ai khác, chính là kẻ quyết định cho cái đời sống của mình sẽ đi về đâu, hạnh phúc hay đau khổ. Đạo của Phật là cái đạo thức tỉnh, để thức tỉnh con người mình trỗi dậy mà thoát khỏi cái thân phận của một kẻ nô lệ cho thần linh, nô lệ cho đủ thứ tín ngưỡng, nô lệ cho đủ thứ ma quỷ hết tất cả. Cho nên chính vì như vậy mà trong bao nhiêu năm tháng trôi qua ở tại chùa này, ngoài trừ cái hình thức cũng sao, là hình thức mà chúng tôi vay mượn của tín ngưỡng dân gian, để cho người Phật tử mình về nơi đây, vừa là cũng sao để mình có thêm cái niềm tin vững mạnh cho một cái tương lai hạnh phúc an vui của mình. Nhưng chính yếu là để cho chúng tôi nói đến cái bài học nhân quả, cái bài học tội phước, để qua đó mà hướng tâm về cái nẻo chánh. Gặp được Phật Pháp là một điều hy hữu, nghe được Phật Pháp là một điều hiếm có. Mình gặp được Phật Pháp, mình nghe được Phật Pháp, hãy đừng để cho cái Phật Pháp đó mình chẳng thừa hưởng một cái gì ở nơi đó hết cả. Đạo Phật dành cho những người trí, chứ không phải dành cho những kẻ mê. Có một lần, đệ tử của Phật là Ngài xả lời Phật. Sau khi mà Ngài xả lời Phật, trải có bao nhiêu năm tháng, thao thức, trăn trở, và chỉ mong muốn làm sao để mà tìm ra được cái chân lý của đời sống này. Ngài xả lời Phật đó, cuối cùng đã gặp được đệ tử của Phật, rồi làm đệ tử của Phật. Và khi mà gặp được cái giáo lý của Phật rồi, Ngài nghĩ là những người thầy cũ của mình, cho nên muốn đi tìm trở về những vị thầy cũ đó, để khuyên cái vị thầy đó theo Phật đi, để học hỏi cái giáo lý trí tuệ của Phật đi. Nhưng vị thầy đó từ chối, bảo rằng không, tao làm thầy rồi là tao không làm học trò ai nữa trên đời này được hết. Ngài xả lời Phật khuyên mãi nói mãi, nhưng mà cái người thầy đó cũng từ chối. Và cuối cùng thì Ngài, vì thầy đó mới hỏi Ngài xả lời Phật thế này: ta hỏi nhà ngươi, trên thế gian này kẻ trí nhiều hay là người ngu nhiều? Thì Ngài xả lời Phật mới bảo: trên thế gian này kẻ trí lúc nào cũng ít, mà người ngu thì lúc nào cũng nhiều. Lúc bây giờ cái vị thầy của xả lời Phật mới bảo rằng: thấy chưa, vậy thì để cho mấy cái kẻ trí hẳn đi theo ông Phật của mày đi, còn bao nhiêu cái đứa ngu trên đời này để tao lo hết, tao thất theo hết cả. Thế gian này kẻ trí bao giờ cũng ít. Kẻ trí mà tôi nói với quý vị không phải là người học hành có bằng có cấp. Kẻ trí mà tôi nói với quý vị nói theo Phật, đó là người biết nhân biết quả, người biết thiện biết ác, người biết vun trồng cái cội phước đức cho chính mình. Kẻ đó ít lắm. Còn cái kẻ mà nhắm mắt theo thời, nhắm mắt theo đám đông, hùa theo thiên hạ để mà chữa người này, để mà giết người kia, hùa theo thiên hạ để sống trong mê tín, tới cầu xin chỗ này, tới lạy lục cầu xin chỗ khác, cái kẻ đó thưa quý vị nhiều lắm. Nhưng mà thưa quý vị, dù nhiều đến bao nhiêu, dù cho cả thế gian này còn ngập tràn những kẻ như vậy, thì con vẫn xin nguyện được ở trong hàng ngũ, hoặc là đi theo hàng ngũ của những bậc trí, của những người đệ tử của Phật. Đầu năm tôi xin kính chúc tất cả quý vị có được một cái đời sống hạnh phúc an vui, vun trồng được phước báu cho mình, và sống như là những người trí ở trong đời, chứ không phải những người cứ mãi chìm ở trong mê tín, trong dị đoan, trong tâm tối. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Chuyện Pháp Âm đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào giờ này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong rừng sâu lắng tâm rừng tường, ngày đó giữa nơi phồn hoa có tôi vẫn và hai ta có chung niềm tin, với hai đường đi ngỡ xa vời xa nhưng về cùng nơi. Từ đó anh luôn vào sâu đến nơi cội nguồn, từ đó có tôi hành hương mái chùa thiết tha. Con chim mùa hạ gom giống hoa tươi, lẫn trong rừng thắm, mầm hoa trầu thành cây đọt cành non, vươn lá cành lên giữa rừng non cao, tới chốn sau nhà đón gió mai về, mong mỏi khóm hoa chờ nụ hoa kể trên cành. Một bữa anh trong rừng sâu thấy hoa rộn nở, ngày ấy khóm hoa vườn tôi cũng đang thắm nở. Tôi tin mỗi hoa đều mang đến trong đời ta điệp riêng nhưng đều linh thiêng. Vì thế thấy hoa rừng khai bỗng anh chợt ngộ là lúc hai hoa vườn tôi cũng sớm thế tôi. Hoa trầu thành cây đọt cành non, vươn lá cành lên giữa rừng non cao, tới chốn sau nhà đón gió mai về, mỗi khóm hoa chờ nụ hoa kể trên. Trong rừng sâu thấy hoa rộn nở, ngày ấy khóm hoa vườn tôi cũng đang thắm nở. Tôi tin mỗi hoa đều mang đến trong đời ta mỗi thông điệp riêng nhưng đều linh thiêng. Vì thế thấy hoa rừng khai bỗng anh chợt ngộ là lúc hai hoa vườn tôi cũng sớm thế tôn, là lúc hai hoa vườn tôi cũng sớm thế tôn.